Chương 2182, quên co béo gon, cuối cùng vào kho vũ khí. Chương 2182, quên co béo gon, cuối cùng vào kho vũ khí. Vừa vặn đây là động đất. Nhìn xem trên đất mấy khối đá vụn, đám người kia trên mặt nổi lên vẻ kinh dị, nhưng biểu lộ coi như nhẹ nhõm. Mặc dù không hiểu vì sao lại đột nhiên chấn, nhưng chỉ cần không phải có người ngoài ẩn vào tới thử cầu trộm lấy kho vũ khí vậy liền vấn đề không lớn. Hẳn là động đất. Sợ bóng sợ gió một chàng. Đều trở về đi, nên tu luyện tiếp tục tu luyện, bất quá vẫn là muốn hơi chú ý một chút, nếu như trong thời gian ngắn lại lần nữa phát sinh chấn, liền phải thông báo trong trại. Cuối cùng một vị tiên thiên võ giả đánh nhịp, cho vừa rồi ngoài ý muốn nắp hòm kết luận. Lý Vân thấy bọn họ triệt hồi, liền chuẩn bị từ nhỏ trong sông chui ra ngoài, đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Cái này sông nhỏ hướng phía trước chảy xuôi, rõ ràng còn từ phía trước dưới vách núi đá biến mất, không biết có hay không cùng kho vũ khí liên kết đâu. Nếu là có thể, không phải liền có thể thông qua sông nhỏ xuôi dòng trực tiếp chui vào kho vũ khí sao? Lý Vân cảm giác việc này thật đúng là có thể thử một chút. Dù sao, kho vũ khí vách núi bên trong vẫn tồn tại trận pháp cấm chế, phong tỏa thổ hành lực lượng, chỉ dựa vào thổ hành độn thuật muốn chui vào kho vũ khí là rất khó, rất dễ dàng lại lần nữa kích thích đến trận pháp cấm chế lực lượng, gây nên động đất. Vậy liền sẽ lại quấy rầy bạch đầu ông trại những người kia. Hắn mặc dù cũng không đến mức sợ hãi bọn họ, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, mục tiêu của hắn là kho vũ khí, mà không phải gióng trống khua chiêng cùng bạch đầu ông trại đại chiến. Lập tức, Lý Vân liền lại đem thân thể chôn vào dòng sông bên trong. Hắn không có trực tiếp tu tập qua thủy độn thuật loại hình công pháp võ học, nhưng ỷ vào ngũ hành quân vương tiên phú, đem tự thân hóa thành cùng dòng nước một thể trạng thái, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Một cái mắt, hắn tựa như cùng là con cá trong nước xuôi dòng mà xuống. Không bao lâu, liền đi tới kho vũ khí vị trí dưới vách núi đa phương. Quả nhiên, xuyên thấu qua dòng nước hắn lập tức cũng cảm giác được, kho vũ khí vị trí mặt kia dưới vách núi đá còn ẩn giấu đi một đầu sông ngầm, đầu này sông ngầm không hề chịu trận pháp cấm chế phong cấm. Lý Vân dễ như trở bàn tay điệu theo dòng nước trốn vào giấu tại trong vách núi sông ngầm bên trong. Chỉ là theo sông ngầm không ngừng tiến lên, hắn cũng không có cảm giác được kho vũ khí tồn tại. Hắn lập tức liền hiểu, đầu này sông ngầm dưới lòng đất cũng không nhận đến cấm chế phong tỏa, không phải sáng lập kho vũ khí người sơ sót, mà là đầu này sông ngầm dưới lòng đất không hề trực tiếp cùng kho vũ khí tương thông. Cho dù có người bất ngờ phát hiện dòng nước liên thông sông ngầm dưới lòng đất bí mật, có thể lẻn vào đến vách núi bên trong dưới mặt đất, cũng rất khó ở bên trong trực tiếp đục khai sơn bụng, chớ nói chi là mượn cơ hội trốn vào kho vũ khí. Bất quá, Lý Vân lại như cũng mừng rỡ không thôi. Theo sông ngầm dưới lòng đất không ngừng lưu động, hắn thâm nhập trong lòng núi. Hắn phát hiện trận pháp cấm chế đối thổ hành lực lượng phong tỏa thẳng tắp giảm bớt. Như vậy nói cách khác, hắn mượn nhờ thổ hành lực lượng độn thuật lại có thể dùng. Ở bên ngoài không cách nào trực tiếp mượn nhờ thổ hành lực lượng thi triển độn thuật, mượn dòng nước vào sông ngầm lại có thể. Ngũ hành quân vương thiên phú quả nhiên không hổ là thần cấp thiên phú á, chuyện thế gian này vật, không tại trong ngũ hành có thể nói là ít càng thêm ít. Nắm giữ môn này thần cấp thiên phú, mà theo lấy môn này thiên phú không ngừng tăng cường, thế gian sợ là hiếm có hắn không cách nào tiến vào địa phương a không. Phải nói quả thực là có thể muốn làm gì thì làm. A Lý Vân càng nghĩ càng thấy đến chuyến này ngoài ý muốn đi tới Tử Nguyệt Đại Lục, thật sự là tới quá đáng giá. Nếu không phải lần này đánh bậy đánh bạ đi tới Tử Nguyệt Đại Lục, hắn nơi nào sẽ gặp phải Thanh Sơn Ngũ Hiệp, lại chỗ nào có thể góp ra chuyển kỳ siêu phàm công pháp ngũ hành tạo hóa thiên công, lại chỗ nào có thể thu hoạch đến ngũ hành quân vương thiên phú. Thế gian này sự tình, nhất ẩm nhất chắc, thật đúng là để người cảm thấy khó mà ước đoán. Đều là nhân quả luật a. Tại dưới đất sông ngầm bên trong lại tiềm hành một đoạn về sau, Lý Vân cảm giác bị phong tỏa thổ hành lực lượng triệt để sinh động, liền không chút do dự vận chuyển thổ hành lực lượng từ dưới đất sông ngầm bên trong thoát ra, trực tiếp tiến vào trong lòng núi. Dựa vào cùng lòng núi hòa làm một thể, thổ hành lực lượng ra thân, hắn tại trong lòng núi cảm giác cũng bị tăng lên tới cực hạn. Xung quanh mấy chục mét bên trong tình huống, không khỏi bị hắn rõ ràng trong lòng. T. Ở bên kia. Ha ha, là cái hướng kia. Không bao lâu, hắn liền phát hiện kho vũ khí tồn tại. Không nói hai lời, liền quay người hướng kho vũ khí phương hướng tiến lên. Sau một lát, Lý Vân chợt thấy trên thân tiếp nhận đại địa uy áp đột nhiên chợt nhẹ, đột ngột một cố độn trống không cảm giác truyền đến. Hắn liền xuất hiện ở một đầu trống trải tĩnh mịch khắp nơi mở tối trong địa đạo. Nơi đây đạo hữu rõ ràng nhân công đào đới vết tích, chỗ hắn trên mặt đất nói chính giữa, trước sau đều có đường đi, hắn cũng không biết hướng phương hướng nào đi mới thật sự là kho vũ khí, nhưng không quan trọng, người đều đi vào, vậy làm sao tìm kiếm đều có thể tìm tới kho vũ khí, đơn giản là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hắn hiện tại cũng không sợ lãng phí thời gian, trực tiếp chọn lựa phương hướng đi đến. Địa đạo u ám lại không ngừng uốn lượn hướng về phía trước, hắn chỉ có thể khẳng định chính mình hẳn là tại Hạ Sơn trong lòng núi, đến mức cụ thể nằm ở vị trí nào thì rất khó phán đoán. Đi suốt hơn nửa giờ, cảm giác tại cái này trong địa đạo đều đi ra tối thiểu hơn 20 dặm đường. Mới cảm giác không gian đột nhiên trống không. Lại hướng phía trước mấy chục mét, một tòa rộng rãi dưới mặt đất hang động đá vôi liền đập vào Lý Vân trong tầm mắt. Trong động đá vôi ẩm ướt không thôi, khắp nơi đều là treo lủng lẳng thạch nhũ, hướng xuống giọt nước không ngừng, đỉnh động phía trên, mấy viên dạ minh châu khảm nạm, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ dưới mặt đất hang động đá vôi chiếu sáng đến giống như ban ngày. Diệu a, cái này dạ minh châu xem xét cũng không phải phàm phẩm a, cầm đi ra ngoài không quản ở chỗ nào đoán chừng đều là giá trị liên thành bảo vật. Bất quá đây quả thật là kho vũ khí sao? Cái gì cũng không có à? Lý Vân đứng tại trong động đá vôi, bốn phía quét mắt. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt liền đột nhiên như ngừng lại hang động đá vôi một bên. Hang động đá vôi một bên trên vách đá, có một tòa rõ ràng nhân công đào đới cửa đá, Lý Vân ánh mắt vui mừng đội vàng nhảy lên đi qua. Cẩn thận quan sát một cái, lại không có tại trên cửa đá phát hiện có cái gì cơ quan tồn tại. Nếm thử dùng tay đẩy một cái. cửa đá kia vậy mà liền mở, lại lộ ra một đầu hình vuông động đường. Lý Vân không chút do dự đi vào, động đường bên trong từng đạo ánh đến tự động điểm sáng, chiếu sáng tất cả, động đường bên trong càng là so động đá vôi bên trong lộ ra khô khan rất nhiều. Đường cũng càng tạm biệt, nhưng rất nhanh liền đến cùng. Một tòa rộng rãi, trải qua tinh tu thạch thất liền hoàn toàn hiện ra tại Lý Vân trước mắt. Trong thạch thất, 18 tòa giá gỗ nhỏ sắp hàng chỉnh tề, đủ kiểu bị phong trang đánh đèn tẩy sách, đem 18 tòa giá gỗ nhỏ nhét tràn đầy. Không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia đã từng Tuyệt Đao Tông lưu lại võ đạo di trạch. Mỗi một tòa chừng 100 sách sách vở, tổng số tiếp cận 2000 sách sách vở, chính là đã từng Tuyệt Đao Tông đối võ đạo một loại thuyết minh, cũng là võ đạo trí tuệ kết tinh. Lý Vân mừng rỡ không thôi. Hắn người mang chúng rượu chi môn, thiếu nhất chính là loại này võ đạo sách vở, không quan tâm có phải là công pháp võ học, chỉ cần toàn bộ hấp thu, với hắn mà nói đều đem là một loại khó mà lường được võ đạo thăng hoa. Hắn khó mà kiềm chế, cấp tốc tiến lên, đi tới gần nhất một tòa giá sách, cầm lấy một quyển sách vở xé ra bên ngoài chống ẩm đèn cây tầng, liền bắt đầu là xem. Chương 2183, rời hết kho vũ khí, nghi có cơ duyên ẩm. Chương 2183, rời hết kho vũ khí, nghi có cơ duyên ẩm. Cựu truyền đao pháp. Lật hết cái kia bộ sách, bảng hệ thống bên trên đã nhiều hơn một môn hậu thiên đao pháp. Lý Vân không hề vội vã đi thêm điểm, không có chút ý nghĩa nào, mà còn hắn hiện tại còn dư lại chúng rượu điểm đã không nhiều lắm, tại cái này kho vũ khí bên trong còn không biết có bao nhiêu công pháp võ học chờ lấy hắn đi thêm điểm đây. Nếu thật sự là đem kho vũ khí bên trong tất cả công pháp võ học toàn bộ thêm điểm tăng lên tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vậy hắn cần chúng rượu điểm cũng quá nhiều, ít nhất đều cần mấy vạn điểm, thậm chí 10 vạn trở lên. Phải dựa vào thời gian tích lũy chúng rượu điểm, muốn kiếm đủ những này chúng rượu điểm, chỗ kia cần thời gian nhưng là quá dài dằng dặc. Hắn không có khả năng thật vĩnh viễn lưu lại tại thối thể cảnh đi nện vững chắc cơ sở, lại nện vững chắc cơ sở cũng chung quy là có cái cực hạn, sớm muộn cũng phải bước vào cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, thật muốn kiếm đủ nhiều như vậy chúng rượu điểm, tuyệt không thể chỉ dựa vào thời gian tích lũy. Cho dù tại Tử Nguyện Đại Lục, một ngày có thể góp 48 điểm chúng rượu điểm, cũng y nguyên quá mức bị động. Vẫn là phải đi mục thú vật chi địa, phải chủ động đi giết quỷ ma mới là trong thời gian ngắn kiếm đủ chúng rượu điểm phương thức tốt nhất. Xem ra, ta không thể tại Tử Nguyện Đại Lục tiếp tục lưu lại đi xuống. Lý Vân hơi suy nghĩ một hồi, liền cũng không đội mà lại đi lật xem trên giá sách võ học, dứt khoát đến cái hung ác, trực tiếp đem trong thạch thất 18 tòa giá sách toàn bộ chuyển vào chúng rượu chi môn nội bộ không gian. Bây giờ, cái này nội bộ không gian là càng lúc càng lớn. Bất chi bất giác đã là một mảnh một bên dài 300m, tổng diện tích 9 vạn mở cỡ nhỏ thế giới. Lý Vân cho nó một cái tên, chúng rượu thế giới. Với hắn mà nói, sẽ không có gì địa phương so chúng rượu thế giới càng thích hợp tổn trữ đồ vật, cũng không có so chúng rượu thế giới an toàn hơn địa phương. Ngắn ngủi mấy phút, 18 tòa giá sách gần 2000 sách võ đạo sách vở, toàn bộ bị Lý Vân quét sạch sành sanh. Từ giờ khắc này, Tuyệt Đao Tông để lại võ đạo di trạch, xem như là triệt để tiện nghi Lý Vân, về sau chỉ cần Lý Vân có đầy đủ chúng rượu điểm, những công pháp này võ học đều đem toàn bộ hóa thành hắn tự thân võ đạo nội tình. Có cái này một đợt thu hoạch, Lý Vân trong nội tâm cảm giác thỏa mãn cũng là chưa từng có mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, trong lòng hắn nhưng lại hơi động một chút. Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Năm đó, Tuyệt Đao Tông là thế nào bị diệt? Lúc đó Tuyệt Đao Tông tông chủ chính là trước thời hạn dự báo đến nguy cơ, mới sai người trong bóng tối xây dựng kho vũ khí. Mà nhìn cái này kho vũ khí quy mô cùng xây dựng, hoàn toàn có thể đoán ra được, lúc đó Tuyệt Đao Tông tuyệt đối là hao tốn không ít tâm huyết cùng thời gian. Đã có cơ hội này thành công địa thành lập nên kho vũ khí, còn hướng kho vũ khí bên trong đưa vào 18 tòa giá sách gần 2000 sách võ đạo sách vở, có phải là cũng có cơ hội đưa vào một chút những vật khác. Lý Vân kỳ thật cũng không biết, trừ cái kia 18 tòa giá sách gần 2000 sách võ đạo sách vở bên ngoài, Tuyệt Đao Tông sẽ còn đem thứ gì che giấu, nhưng tại hắn lý giải bên trong, nếu như hắn là Tuyệt Đao Tông tông chủ, ở ngoài sáng chi hẳn phải chết thời điểm, muốn chừa chút thứ gì xuống như đồ đồng sơn tái khởi, cái kia hẳn là không phải chỉ là để lưu lại những võ đạo này sách. Có thể trừ những võ đạo này sách bên ngoài, còn sẽ có cái gì đâu. Lý Vân nhìn qua đã trống rông kho vũ khí, như có điều suy nghĩ. Hắn có một loại cảm giác. Có lẽ tại cái này tòa kho vũ khí bên trong, còn cất giấu một số nhìn không thấy cơ duyên. Có thể là ở chỗ nào. Lý Vân nếm thử ở thạch thất bên trong tiến một bước tìm kiếm, đông tìm xem, tây đi dạo. Cái kia xây dựng ở không ngừng thuế biến lại các loại võ ý ra chỉ cường đại tinh thần trên cơ sở cảm giác lực, cơ hồ bị hắn kéo đến cực hạn. Còn kém không có đem cái này kho vũ khí thạch thất lật lại. Lại sửng sốt chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Để Lý Vân gần như muốn hoài nghi, có phải là cảm giác của mình sai lầm. Thời gian dài thôi động cực hạn cảm giác phía dưới, đối tinh thần càng là một loại cường đại gánh vác, Lý Vân không khỏi cũng là cảm nhận được một trận nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Nghĩ thầm không được thì thôi. Cơ duyên thứ này, có đôi khi cũng coi trọng thời cơ, cũng không phải là ngươi tùy thời muốn tìm liền có thể lập tức được đến kết quả. Dù sao, có lần này kinh lịch, hắn tùy thời muốn đi vào cái này kho vũ khí đều có thể, chỉ cần thật còn có cơ duyên giấu ở cái này kho vũ khí bên trong, hắn nếu không được nhiều đến mấy lần, tóm lại có thể phát hiện. Lại còn là không phát hiện được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện, hoặc là căn bản không có mặt khác cơ duyên, hoặc là Lao Thiên không đứng ở bên phía hắn. Vô luận loại nào, hắn làm đến lại nhiều đều là phí sức. Hắn quyết định đi ra ngoài trước, nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày lại đến một chuyến. Kết quả là, Lý Vân liền lập lại chiêu cũ, lấy ngũ hành quân vương thiên phú trực tiếp chui ra khỏi kho vũ khí, lại về tới cái kia sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Nhưng hắn cũng không trở lại cái kia khe núi dưới đáy, mà lần đếm thử theo cái kia sông ngầm dưới lòng đất một đường tiếp tục tiến lên, tìm cái nơi thích hợp mới từ thoát ra mặt đất. Về tới trên mặt đất, hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà bất chi bất giác cách xa Hà Sơn. đã là đi tới khoảng cách Hạ Sơn chừng hơn 50 dặm bên ngoài một ngọn núi nhỏ trong rừng, núi rừng bên ngoài, cách đó không xa chính là một tòa tiểu thành trấn, tên là Bạch Hạc trấn. Lúc này, sắc trời đã sáng lên. Bạch Hạc trấn bên ngoài trên quan đạo đã là người đến người đi, Bạch Hạc trấn xung quanh một chút thôn trang càng là khói bếp lở lở, một loại rất mãnh liệt khói lửa lan tràn khắp nơi. Trải qua một đêm buôn ba, Lý Vân cũng đã sớm là vừa mệt vừa đói, dứt khoát liền hướng Bạch Hạc trấn đi đến. Thành trấn bên trong, mặc dù không bằng phía trước cái kia Thanh Sơn thành phồn hoa, nhưng cũng là người đến người đi, các loại cần từ Hạ Sơn trải qua thương đội đều tại Bạch Hạc trấn nghỉ chân, sáng sớm những này thương đội tại tu chỉnh về sau, đều đang lục tục hướng thành trấn bên ngoài xuất phát. Đến nha, mới mẹ xuất hiện bánh bao nóng, chạy qua đi qua, đều đừng bỏ lỡ. Nghe được ven đường bán bánh bao gạo to âm thanh, Lý Vân bụng không tự chủ kêu rột rột mấy tiếng, dứt khoát cũng không đi rượu gì lầu, đi thẳng tới bánh bao chia đều, ngồi xuống, điểm mấy cái lồng bánh bao nóng, lại muốn một bát đậu phộng canh, liền có kết thú vị địa bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên nhìn qua thành trấn bên trong dòng người, càng cảm thấy rất có tư vị. Nhưng lúc này, một chi thương đội bỗng nhiên đập vào Lý Vân tầm mắt. Phía trước đã đi qua 7-8 chi thương đội, Lý Vân đều nhìn ở trong mắt, đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng chi này mới xuất hiện thương đội lại hấp dẫn Lý Vân ánh mắt. Thứ nhất là quy mô lớn, chọn vẹn 20-30 chiếc xe lớn, mỗi chiếc xe lớn bên trên đều hàng hóa chứa đầy, dùng lớn lều lán trong bao chứa lấy, rất khó biết vận chuyển chính là cái gì. Nhưng phụ trách gáp giải người, nhưng là chọn vẹn 3-40 vị. Dẫn đầu càng là một vị tiên tiên võ giả, cưỡi người cao lớn, thắt lưng đeo trường đao, mắt hổ trừng trừng, xem xét liền không phải là nhân vật tầm thường. Nhất mấu chốt chính là thương đội dựng lên mấy mặt cờ xí. Mỗi một mặt cờ xí bên trên đều rồng bay phượng múa địa viết một cái trang chữ, vô cùng dễ thấy, khí thế bất phàm. Trong lòng Lý Vân không khỏi hơi động một chút, chẳng lẽ chi này thương đội chính là cái kia trang thị gia tộc thương đội. Quầy hàng lao bản tựa hồ chú ý tới Lý Vân ánh mắt, giả vờ tới lao bản, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ đừng nhìn loạn, đó là trang thị gia tộc thương đội, trang thị gia tộc từ trước đến nay bá đạo. Coi chừng gây nên hiểu lầm của bọn hắn." Chương 2184, đứng ngạo nghễ đỉnh núi, hoành đao như lửa. Chương 2184, đứng ngạo nghễ đỉnh núi, hoành đao như lửa. Thật đúng là trang thị gia tộc thương đội. Lý Vân có chút kinh ngạc, biết nghe lời phải địa thu hồi ánh mắt, ra vẻ cẩn thận từng ly từng tí hướng lao bản hỏi thăm nói, "Lao bản, ngươi nói cái này trang thị gia tộc là lai lịch gì, rất cường đại sao? Làm sao cảm giác ngươi rất sợ bọn họ bộ dạng?" Lão bản biến sắc, vừa muốn mở miệng. Cái kia trang thị gia tộc thương đội đã đi tới bánh bao chia đều phụ cận, đang muốn từ bánh bao trước sạc mặt đi qua. Dẫn đầu tiên tiên võ giả, đột nhiên gỉ ngựa tớt. Hung ác bá đạo ánh mắt hướng bánh bao chia đều quét tới, "Uy, bán bánh bao. Cho lão tử đến mấy cái lồng bánh bao thịt, tốc độ nhanh một chút." "A, tốt tốt." Lão bản không dám hai lời, luống cuống tay chân làm ba cái lồng nóng hổi bánh bao, dùng bao lá sen bên trên, túi đầu khom lưng điệu cầm tới đưa cho cái kia tiên tiên võ giả. Cái kia tiên tiên võ giả tiếp nhận bánh bao, trước cười lạnh một tiếng, mới tán dương lão bản một tiếng, không sai, thật hiểu chuyện. Lập tức, liền trực tiếp dục ngựa tiến lên, hoàn toàn không có trả tiền ý tứ. Lão bản kia tựa hồ cũng đã quên cái này gốc dạng, vẫn như cũ đầy mặt mang cười, đưa mắt nhìn trang thị gia tộc thương đội đi xa, cho đến biến mất tại thành trấn ngoài cửa lớn. Mới thu hồi tới ánh mắt, tức giận bất bình địa mắng, "Hừ, lại là cái này Trương Vũ Khôn, con mẹ nó tiên thiên võ giả, quả thực chính là tên hỗn đản." Nói xong, mới đi hướng Lý Vân. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, dứt khoát ngồi xuống, thấp giọng nói, "Ngươi thấy được à, trang thị gia tộc người đều không phải vật gì tốt. Khi nam phách nữ khi hành phách thị, mỗi lần trải qua ta chỗ này, cầm bánh bao từ trước đến nay cũng không cho tiền. Người còn không thể không phục. Bằng không đổi lấy rất có thể chính là một trận đánh đập. Phía trước, tại chỗ này bày sạc bán bánh bao. Không chỉ ta cái này một nhà, nhưng có hai nhà đã sớm dọn đi rồi. Một nhà là vì chịu không được trang thị gia tộc người mỗi lần đi qua cầm túi tử không trả tiền. Một nhà khác thì là bởi vì không phục, bị vừa mới cái kia Trường Vũ Khôn đánh gãy một cái chân, trực tiếp tàn phế. Người nói dạng này trang thị gia tộc, người nào mẹ nó có thể không sợ? Đương nhiên, ta cũng chính là nói một chút. Nhìn ngươi là người xứ khác, mới dám nói với ngươi những thứ này. Ai, thế đạo nhiều gian khó à, tiểu huynh đệ đi ra bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút mới là à. Ta hiểu được, đa tạ lão bản. Lý Vân cười cười, lão bản là cái thiện tâm người, không nên ăn thiệt thòi, điểm này tiền bạc liền xem như là ngươi nhắc nhở ta cảm ơn à, hữu duyên gặp lại. Lý Vân đã ăn uống no đủ, đứng dậy tính tiền, trực tiếp cho ra 5 lượng bạc vụn. Cái này không những chính hắn ăn uống đầy đủ giấy tính tiền, liền vừa vặn bị cái kia trang thị gia tộc Trường Vũ Khôn cấp đi bánh bao cũng có thể bù trở về, thậm chí còn có nhiều. Lão bản mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn là liên tục chối từ. Lý Vân liên tục kiên trì, hắn mới đưa bạc vụ nhận lấy. Xoay người, Lý Vân liền đi. Đi là cùng trang thị gia tộc thương đội phương hướng ngược nhau. Hắn không phải chân chính người thiếu niên, không có loại kia gặp chuyện bất bình ngay tại chỗ muốn thay người ra mặt nhiệt huyết, mấu chốt nhất là, hắn cũng biết dạng này ra mặt đối bán bánh bao lão bản mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Nhiều khi, hiện thực là rất tàn khốc. Hắn là một cái người ngoại lai, trong lúc vô tình mới đi đến Bạch Hạc trấn, thay người ra mặt một cái, hắn xác thực xứng rồi, còn có thể thu hoạch được một cái gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa mỹ danh. Nhìn hắn phủi mông một cái đi, bán bánh bao lão bản chỉ sợ cũng có ăn không hết trả thù. Tính như vậy, hắn không phải giúp người, ngược lại là hại người. Không cần thiết. Nhưng mà, hắn cũng không phải thích ăn thua thiệt người. Bánh bao là cái kêu Trương Vũ Khôn tiên tiên võ giả cướp, đơn nhưng là hắn mua, cũng không có thể từ trên thân Trương Vũ Khôn trực tiếp lấy trở về, đương nhiên phải là từ phương diện khác bù. Mà hắn đã nghĩ kỹ một cái rất tốt bù phương thức. Đó chính là tìm trang thị gia tộc đi mướn, thuận tiện từ Trang thị gia tộc bên trong tra một chút, nhìn có hay không liên quan tới Tuyệt Đao Tông càng nhiều bí ẩn tin tức. Bất quá, hắn không biết Trang thị gia tộc vị trí cụ thể ở đâu, hắn cũng không hướng bánh bao quầy hàng lão bản hỏi thăm, cũng không muốn cho người gây phiền toái, cũng không cần phải lại nhiều một chút chi tiết với. Dù sao Trang thị gia tộc lớn như vậy mục tiêu, tìm ai hỏi thăm không phải hỏi thăm. Quả nhiên, hắn dọc theo Trương Vũ Khôn dẫn đầu thương đội phương hướng ngược nhau một đường hỏi đi, chuyển tìm người qua đường hỏi thăm, không cần một lát, liền thăm dò được Trang thị gia tộc vị trí cụ thể. Bạch Nhu Sơn, Hoành Đao Sơn Trang. Phiên này hỏi thăm về sau, Lý Vân mới biết được, cái này Trang thị gia tộc tên tuổi thật đúng là không nhỏ. Có thể nói là Hạ Sơn xung quanh cái này 1-200 dặm bên trong nổi danh nhất một cái đao đạo thế gia, từ 300-400 năm trước bắt đầu xuất hiện, hơn 200 năm trước mới bắt đầu có khởi. Dần dần chiếm cứ Bạch Nhu Sơn, thành lập tiếng tăm lừng lẫy Hoành Đao Sơn Trang. Chỉ bất quá, từ Lý Vân nghe được một chút tin tức nhìn, tựa hồ không có ai biết Hoành Đao Sơn Trang cùng 800 năm trước Tuyệt Đao Tông có quan hệ. Nghĩ đến hẳn là Trang thị gia tộc có ý đối ngoại ẩn tàng cái tầng quan hệ này. Chỉ biết là, hiện nay Trang thị gia tộc 10 phần cường thế, bá đạo, rất nhiều phụ cận lớn nhỏ thế lực cũng không dám trêu chọc, thậm chí mỗi năm đều muốn cố định hướng Hoành Đao Sơn Trang nộp lên một bộ phận vàng bạc. Mà khiến Trang thị gia tộc cường thế như vậy bá đạo sức mạnh, ngay tại ở Trang thị gia tộc mấy chục năm trước ra một vị cường hoành hóa thần cảnh võ giả. Người này chính là Hoành Đao Sơn Trang phía trước hai vị trang chủ, Xích Dương Đao Thần Trang Vĩnh Đạo. Theo tin đồn, người này lúc trước lấy 60 tuổi, hậu tích bạc phát, cô đọng mấy chục năm tinh tu võ ý hóa thần thành công, luyện thành ra cường hoành tuyệt luân Xích Dương Đao Thần đao ra như liệt hỏa hằng dương, cương mãnh vô song, đúc thành thành công về sau thậm chí phản sát qua mấy vị uy tín lâu năm hóa thần võ giả. Bởi vậy, Xích Dương Đao Thần cũng thành Trang Vĩnh Đạo danh hiệu. Theo thời gian trôi qua, Trang Vĩnh Đạo từ nhiệm Hoành Đao Sơn Trang trang chủ vị trí, liền truyền hai vị, nhưng bản nhân danh hiệu uy thế nhưng thủy chung không có giảm mạnh. Sau 2 giờ, Lý Vân cuối cùng đi tới Bạch Nhu Sơn. Đứng tại dưới chân núi Bạch Nhu Sơn, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Hoành Đao Sơn Trang sừng sững đỉnh núi hình dáng, sắc thực có một loại đứng ở đỉnh núi, vệ nghệ thiên hạ, bao trùm tất cả lồng lộng khí thế. Đối với cảm giác nhạy cảm Lý Vân mà nói, càng là từ trong cảm thấy một loại người bình thường khó mà cảm giác được cao ngạo. Cực kỳ rõ ràng là một loại lạnh thấu xương mà bá đạo liệt hỏa khí tức. Loại khí tức này từ đỉnh núi lan tràn mà xuống, bao phủ cả tòa Bạch Nhu Sơn, phản phất đem trọn tòa Bạch Nhu Sơn biến thành một tòa vô hình hỏa vực. Mặc dù Bạch Nhu Sơn nhìn từ bề ngoài vẫn như cũ buồn bực mê mang, đầy cảnh diện mộng, nhưng có thể cảm nhận được cái kia một cỗ liệt hỏa khí tức người đều sẽ hiểu, mảnh này Bạch Nhu Sơn đối với người bình thường mà nói, đã là một mảnh cấm khu, khó mà tùy tiện bước vào trong đó. Người bình thường thậm chí bình thường hậu thiên võ giả, tại trong lúc lơ đãng bước vào trong đó, thời gian ngắn thì cũng thôi đi, đợi thời gian dài khó đảm bảo không bị cỗ kia vô hình hỏa ý thẩm thấu thân thể thể phách, tiếp theo tổn thương thân thể, một khi hỏa ý thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, dù cho không chết, cũng phải phế bỏ nửa cái mạng. Chậc chậc chậc. Thật đúng là bá đạo đến cực điểm a. Chương 2185, Trang Biển Trời, bản thiếu gia thích nhất hủy đi tiểu bạch kiểm. Chương 2185, Trang Biển Trời, bản thiếu gia thích nhất hủy đi tiểu bạch kiểm. Đang lúc Lý Vân Yên lặng ngẩng đầu quan sát đến Bạch Nhu Sơn mảnh này vô hình hỏa vực thời điểm, phương hướng sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa. Lý Vân không có tận lực trốn tránh, chỉ là yên lặng xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy vài con khoái mã chạy như bay đến. Dẫn đầu chính là một cái niên kỷ không lớn, cũng liền 20 tuổi, dáng người cổng kềnh, lại mặc áo gấm hoa phục mập mạp. Đi theo phía sau 4 cái trang phục nam tử, đồng dạng cưỡi khoái mã, thoạt nhìn lại giống như là mập mạp hộ vệ. Suy, mấy người rất mau tới đến Bạch Nhu Sơn dưới chân, đang muốn từ bên cạnh Lý Vân nhanh như tên bắn mà vượt qua, mập mạp đột nhiên điểm chặt dây cương, ở bên người Lý Vân đến cái rừng. Dẫn đến sau lưng theo sát 4 vị hộ vệ cũng không thể không đi theo gấp siết dây cương, đem ngựa điểm chặt. Mập mạp bên cạnh chuyển đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn Lý Vân một cái, mới phát ra một tiếng cười khẽ. A, lại là một cái hướng về ta Hoành Đao Sơn Trang người a. Bất quá, như thế nào là cái tiểu bạch kiểm a? Mập mạp ngữ khí rất nặng lớn, cũng rất khinh thường, tựa hồ thiên nhiên đối cái gọi là tiểu bạch kiểm có một cỗ nồng đậm ác ý. Sau lưng cái kia 4 vị hộ vệ nghe vậy, cũng cười ha hả. Uy, tiểu bạch kiểm, ngươi mẹ nó chẳng lẽ không biết, chúng ta Ngũ thiếu gia từ trước đến nay ghét nhất tiểu bạch kiểm sao? Ngươi liền dài dạng này, còn dám tới Hoành Đao Sơn Trang, người nào mẹ nó cho ngươi lá gan a? Còn không xéo đi nhanh lên, lại mẹ nó tiếp tục tại chỗ này lưu lại, đem ngươi chân tháo. Này, Nô Tam, nói cái gì nói nhảm đâu? Người nào mẹ nó nói ta Trang Hải Thiên chán ghét tiểu bạch kiểm, sách mẹ nó nói hiệu nói vượng, nói thật giống như là bản thiếu gia ghen ghét người khác tướng mạo giống như. Mập mạp cố ý hướng về hộ vệ quát lớn một câu. Hộ vệ nói liên tục xin lỗi, a, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngũ thiếu gia ngài lòng dạ có thể so với trời cao biển rộng, thế nào lại là loại kia ghen ghét người khác tướng mạo người đâu, ta sai rồi, chính ta ba miệng. Ba ba. Hộ vệ thật đúng là cho mình khuôn mặt nhẹ nhàng hô hai lần. Mập mạp Trang Hải Thiên thấy thế, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi a nếu thật hướng về ta Hoành Đao Sơn Trang, bản thiếu liền cho ngươi một cơ hội. Ừ. Thấy không, Bạch Nhu Sơn đang ở trước mắt, nhưng đầu này từ dưới đi lên đường núi, lại không phải tùy tiện người nào đều có thể đi lên. Ngươi chỉ cần có thể bằng vào bản lĩnh thật sự đi lên, vậy bản thiếu gia liền cho ngươi một cơ hội, để ngươi lưu tại Hoành Đao Sơn Trang, chuyên môn làm gốc thiếu gia nuôi ngựa. Nói xong, liền lần thứ 2 giơ roi, ngựa mã mà đi, trực tiếp hướng Bạch Nhu Sơn xông lên đi. 4 vị hộ vệ đội vàng đuổi theo. Vừa vặn vậy mình vào miệng hộ vệ, lại cố ý nhìn Lý Vân một cái, ha ha, tiểu bạch kiểm. Cố lên nha, trên đời này không phải là cái gì người đều có tư cách cho Hoành Đao Sơn Trang dòng chính thiếu gia nuôi ngựa, ngươi chỉ cần có thể đi lên, cái kia cũng chính là làm rạng rỡ tổ tông phong quang vô hạn a. Nói xong, bốn vị hộ vệ liền cùng nhau cười thoải mái. Khoái mã từ bên cạnh Lý Vân lướt qua, bay thẳng Bạch Nưu Sơn đỉnh. Lý Vân lời gì cũng không nói, chỉ là nhìn xem cái kia năm người đi xa bóng lưng, con mắt đã hơi híp, một vệt hàn quang lóe lên liền biến mất. Hoành Đao Sơn trang thật đúng là danh bất hư truyền. Phía trước có thương đội người phụ trách, cường cầm túi tử không trả tiền, phía sau lại có dòng chính thiếu gia bên báo đắc ý, tùy ý nhục nhã người khác. Cái này mẹ nó Hoành Đao Sơn trang, sợ là tại cái này khu vực phách lối quá lâu, đã quên cái gì gọi là thế gian chi đại tàng rồng ngọa hồ đi. Vào giờ phút này, Lý Vân đối cái này Hoành Đao Sơn trang trang thị gia tộc ấn tượng, có thể nói là một đường thẳng hạ xuống điểm đóng băng. Hắn cười lạnh, trực tiếp quay người rời đi. Rất nhanh thân ảnh liền biến mất. Bạch Nưu Sơn bên trong một chút trạm gác ngầm nhìn thấy hắn đi xa bóng lưng, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, không có làm qua nhiều phỏng đoán. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, nhìn như biến mất Lý Vân đã lại lặng lẽ vòng trở lại, đồng thời một đầu đâm vào Bạch Nưu Sơn. Cùng phía trước khác biệt, lại lần nữa trở về Lý Vân đã dùng tới hắn ngũ hành quân vương tiên phú. Phản phất một vệt khí lưu vô hình cuốn vào Bạch Nưu Sơn bên trong. Thật mạnh hỏa khí. Quả nhiên là không được qua, cả tòa Bạch Nưu Sơn vậy mà đều bị một tòa khổng lồ trận pháp hoàn toàn bao phủ, khắp nơi đều là bá đạo đao ý cùng hỏa ý. Không có thủ đoạn đặc thù, người bình thường mơ tưởng trực tiếp đi đến Hoành Đao Sơn trang, mạnh mẽ xuống tới, đó là một con đường chết. Không cần Hoành Đao Sơn trang võ giả xuất thủ, ở khắp mọi nơi hỏa ý liền một cách tự nhiên trì ngập, thiếu đốt, cho dù là tiên tiên võ giả, có thể đi tới giữa sườn núi sợ rằng đều đã là cực hạn. Bất quá, cái này mẹ nó một chút cũng khó xử không được ta, ngược lại, cái này mẹ nó vẫn là cái phúc địa a. Lý Vân thân hóa vô hình, cảm giác lại chưa từng có cường đại. Hắn mơ hồ phát hiện, tại cái này Bạch Nưu Sơn bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại hiếm thấy hỏa mạch bên trong hỏa hệ tinh khí, liên tục không ngừng địa tỏa ra, không giờ khắc nào không tại duy trì lấy trong trận pháp hỏa ý toàn bộ Bạch Nưu Sơn nghiễm nhiên chính là một tòa to lớn vô hình hỏa vực. Những cái kia nút ở Bạch Nưu Sơn khắp nơi chạm gác ngầm, hoàn toàn là dựa vào đeo trên người một cái có đặc thù cấm chế ngọc bài, mới có thể đem hỏa ý ngăn cách tại bên ngoài, bảo trì tự thân không bị hỏa ý tổn thương. Mà đối Lý Vân đến nói, loại này hỏa hệ tinh khí hoàn toàn chính là hoàn mỹ tư lương a ngũ hành quân vương thiên phú gia thần. Hắn đang giàu từ bình thường linh khí bên trong tinh luyện ngũ hành tinh túy rất khó khăn cũng quá thưa thớt, tại chỗ này quả thực có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, mà còn số lượng nhiều bao ăn no. Lý Vân chỉ là thoáng hấp thu một điểm, liền cảm giác trong cơ thể trái tim bên trong cái kia phần hỏa chi căn nguyên cấp tốc tăng cường một điểm, phảng phất tùy thời muốn hiện ra khổng lồ hỏa diễm. Cảm giác cái kia kêu một cái thoải mái. Bất quá hắn vẫn là nhịn được lập tức ngồi xuống lớn hút đặc biệt hút xúc động. Hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn đến Hoành Đao Sơn Trang chủ yếu nhất một cái mục đích là từ Hoành Đao Sơn Trang bên trong tra xét liên quan tới Tuyệt Đao Tông kho vũ khí càng nhiều tin tức, cái khác đều chỉ là tiện thể mà thôi. Lý Vân trực tiếp hướng bên trên thần tốc tiềm hành, chỉ trong chốc lát liền đi tới Bạch Nưu Sơn đỉnh núi. Còn chưa chờ hắn thêm một bước hành động, hắn liền thấy vừa vặn cái tên mập mạp kia Trang Hải Thiên cùng với cái kia bốn cái hộ vệ liền đứng tại đỉnh núi biên giới chỗ, thỉnh thoảng lại hướng phía dưới nhìn. Cái kia tiểu Bạch Kiểm không có đi lên a? Ngạch, Ngũ thiếu gia, tên kia đoán chừng không có can đảm lên đây đi, chúng ta phía trước đều như vậy chào phúng hắn, hắn liền cái dám cũng không dám thả, làm sao có thể có can đảm kia xông sơn? Mẹ nó, không có can đảm xông sơn, hắn tại dưới chân núi nhìn quanh cái gì? Uổng công bản thiếu gia hào hứng. Trang Hải Thiên bất mãn hết sức, ta mẹ nó ghét nhất tiểu Bạch Kiểm, ỷ vào một tấm hoa nhã, chuyên môn hấp dẫn nữ nhân, chơi. Không được, các ngươi đi hai người, hiện tại liền đi xuống nhìn xem cái kia tiểu Bạch Kiểm còn ở đó hay không, chỉ cần vẫn còn, nói cái gì cũng muốn để hắn xông sơn. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, tiểu Bạch Kiểm kia bị Bạch Nưu Sơn hỏa khí một nướng, còn có thể hay không bảo vệ hắn gương mặt kia. Trang Hải Thiên mắt lộ ra hàn quang, biểu lộ có chút dữ tợn. Hắn từ trước đến nay ghét nhất tiểu Bạch Kiểm, hủy đi mỗi một cái tiểu Bạch Kiểm, đó chính là hắn đời này lớn nhất niềm vui thú. Không có gặp phải coi như xong, gặp một cái cũng đừng hòng trốn. Chương 2186, Trang Hải Văn sự tình loạn. Chương 2186, Trang Hải Văn sự tình loạn. Khá lắm, cũng bởi vì chính mình xấu xí dài đến mập, liền mẹ nó muốn hủy đi ta. Lý Vân ẩn thân ở một bên, đem Trang Hải Thiên lời nói nghe lọt được, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Cái này nhân tâm quả nhiên bẩn thỉu nhất, tâm lý biến thái người khắp nơi đều có, bất khả tư nghị. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng không có hiện tại liền đi dạy dỗ Trang Hải Thiên. Vẫn là câu nói kia, còn không phải thời điểm. Hắn trực tiếp từ Trang Hải Thiên đám người bên cạnh lướt qua, bắt đầu tại Hoành Đao Sơn Trang trung chuyển du. Thông qua quan sát cùng với Hoành Đao Sơn Trang một chút hạ nhân bí mật tiếng đàm luận, hắn rất nhanh liền bắt được một cái trọng yếu tin tức. Toàn bộ Hoành Đao Sơn Trang trọng yếu nhất vị trí chính là Hoành Đao Các. Hoành Đao Các tổng cộng có tầng 3, là một tòa bốn phía đều bị tường rào bao vây lại, mà còn trang bị hơn 10 vị thủ vệ lâu dài trấn thủ độc lập tiểu lâu, chuyên môn cất giữ Hoành Đao Sơn Trang vũ khí cùng với võ học điện tịch, bao gồm một chút trọng yếu tài nguyên. Có thể nói là Hoành Đao Sơn Trang cấm địa. Toàn bộ Hoành Đao Sơn Trang, trừ trang chủ cùng với số ít mấy vị gia lão bên ngoài, chính là dòng chính thiếu gia muốn đi vào, đều phải trước cầm đến trang chủ đích thân ký phát thủ lệnh. Không có trang chủ đích thân ký phát thủ lệnh, bất kỳ người nào đều không được tùy ý tới gần. Nếu không liền sẽ bị coi là mưu đồ trộm cướp Hoành Đao Sơn Trang trọng bảo, dựa theo Hoành Đao Sơn Trang tộc quy, chắc chắn gặp phải gia tộc hình đường nghiêm trị. Vì thế, Hoành Đao Các cũng có thể nói là Hoành Đao Sơn Trang bên trong địa phương yên tĩnh nhất. Xung quanh 500 mét bên trong, có thể nói là trừ ngoại bộ thủ vệ bên ngoài, không thấy nửa điểm bóng người. Lý Vân lặng lẽ mò lấy Hoành Đao Các phụ cận thời điểm, cũng không thể không lập tức nhấc lên cao nhất cảnh giác. Không gì khác, cái kia Hoành Đao Các trừ mắt trần có thể thấy thủ vệ bên ngoài, Lý Vân còn cảm thấy trận pháp cấm chế tồn tại. Đáng sợ hơn chính là, hoành đao các bên trong loáng thoáng có cực kỳ bá đạo đao ý cùng hỏa ý truyền ra, xem đao ý kia hỏa ý, mỗi một phần đều muốn so huyết hổ trại huyết hổ vương triều núi cường hành. Có thể đoán được, tại cái này hoành đao các nội bộ, còn có chuyên môn cường giả thủ hộ. Từng cái đều là tiên tiên đỉnh phong, tiếp cận võ ý hóa thần siêu cấp cao thủ. Mẹ nó, quả nhiên không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hoành đao sơn trang không phải bình thường sơn trại, cao thủ cũng không phải lẻ tẻ một hai cái, muốn chui vào cái này có thể nói hạch tâm cấm địa hoành đao các, so với ta trong dự đoán còn khó hơn mấy chục lần. Không có hoàn toàn trưởng thành ngũ hành quân vương thiên phú, cũng không phải vạn năm nha. Ai? Lý Vân tiềm ẩn tại 600-700 mét ngoại vị đường, yên lặng suy tư. Cứ như vậy nên ngang địa chui vào hoành đao các khẳng định là không được, bên trong cao thủ quá nhiều, tại bọn họ võ ý cảm giác bên trong, chính mình cái này một thân nồng hậu dày đặc ngũ hành chân ý, quả thực chính là trong đêm tối đèn pha, nghĩ không bị bọn họ phát hiện cũng khó khăn. Một khi bị phát hiện, hắn ngược lại là có năm chắc chạy trốn, nhưng này đem không có chút ý nghĩa nào. Muốn chui vào hoành đao các, biện pháp duy nhất chính là đem hoành đao các bên trong cao thủ điều ra tới. Nhưng vấn đề là, muốn thế nào mới có thể làm đến? Đối với một cái gia tộc đến nói, hạch tâm trong cấm địa điện tịch, tài nguyên các loại đều đại biểu cho gia tộc truyền thừa, là không thể sai sót. Tất nhiên phụ trách trấn thủ những vật này, vậy liền không có khả năng tùy tiện rời đi. Trừ phi là đột nhiên phát sinh trọng đại biến cố, mà lại là loại kia quấy rầy mọi người, để bọn hắn cảm thấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cả gia tộc an toàn trọng đại biến cố. Nếu không, cho dù là đem hoành đao sơn trang cái nào đó dòng chính thiếu ra xử lý, chỉ sợ cũng sẽ không để hoành đao các bên trong cao thủ đều thoát ly hoành đao các. Phải làm sao đâu? Muốn làm sao mới có thể người làm địa chế tạo một tràng để bọn hắn cảm thấy ảnh hưởng đến trang thị gia tộc an toàn, mà nhìn không ra có người vi ngân dấu vết biến cố đâu? Trong lúc nhất thời, Lý Vân cũng là rơi vào trầm tư, lại không có đầu mối. Vì an toàn, chỉ có thể đi trước rút lui, tạm thời rời xa hoành đao các, không quản trận này biến cố có thể thành công hay không địa chế tạo ra. Hiện tại cũng không thể để hoành đao sơn trang người phát giác được có người lẻn vào hoành đao sơn trang lại đối hoành đao các có ý đồ. Hắn quyết định tiếp tục đến hoành đao sơn trang địa phương khác đi vài vòng, để thu hoạch được càng nhiều manh mối. Sau 2 canh giờ, sắp tới giữa trưa, Lý Vân bất chi bất giác đi tới hoành đao sơn trang hậu trạch. Hoành đao sơn trang hậu trạch tu đến 10 phần lộng lẫy, vừa vào liền với vừa bảo, vườn hoa phủ lấy vườn hoa, mỗi một tòa vườn hoa đều có một mảnh độc lập tiểu viện. Lý Vân cũng không có đặc biệt mục tiêu, chỉ là chẳng có mục đích đi. Đột nhiên, đi qua một tòa tiểu viện thời điểm, hai đạo âm lượng đặc biệt nhẹ đối thoại âm thanh mơ hồ truyền đến, đó là hai nữ tử âm thanh, trong đó một đạo nghe tới tương đối lớn tuổi, Tú Hòa, còn không có Hải Văn thông tin sao? Hắn làm sao sẽ đột nhiên mất tích? Phái người đi bạch đầu ông trại hỏi qua sao? Một đạo khác âm thanh rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều, còn mang theo một tia cung kính, nhị phu nhân, ta đã tự mình đi qua bạch đầu ông trại, theo bạch đầu ông trại người bên kia nói, bọn họ là phát hiện huyết hổ trại bên kia có người đem phá phong đao quyết tu luyện đến viên mãn, còn giết bạch đầu ông trại mấy cái trình thám. Tam thiếu gia tự mình đi tra xét, hẳn là có chỗ phát hiện, cho nên truy tung đi qua, từ đó về sau, Tam thiếu gia liền mất tích. Cái gì? Cái này liền mất tích, ngươi nói là Hải Văn mất tích cùng huyết hổ trại có thể có quan hệ? Cái này chết tiệt huyết hổ vương triều núi, hắn lại có dũng khí động Hải Văn, hắn muốn chết phải không? Nhị phu nhân, ngài đừng nóng nội, ta dám khẳng định liền xem như mượn huyết hổ vương triều núi 10 cái lá gan, hắn cũng không có khả năng dám đi động Tam thiếu gia một quặng tóc gáy. Việc này cùng huyết hổ trại chưa chắc có quan hệ. Có ý tứ gì? Theo bạch đầu ông trại người nói, cái kia đem phá phong đao quyết tu luyện tới viên mãn người là từ huyết hổ trại xuống, thế nhưng không phải huyết hổ trại người thì không cách nào khẳng định. Tam thiếu gia truy tung phương hướng cũng không phải huyết hổ trại mà là hạ sơn bên ngoài, do đó ta lo lắng. Trong tiểu viện, một cái đầu đeo chân vàng, một thân cẩm tú váy lụa, ăn mặc 10 phần ung dung quý khí trung niên phụ nhân, sắc mặt đông nhiên thay đổi đến không gì sánh được âm trầm, thậm chí có chút dữ tợn. Tú Hòa, ý của ngươi là nói Hải Văn mất tích có thể cùng chúng ta sơn trang có quan hệ, là chúng ta sơn trang người một nhà làm? Một bên còn có một vị tuổi trẻ lưu loát nữ tử, nàng không dám nói thẳng là, chỉ là phân tích. Nhị phu nhân, huyết hổ trại chỉ là một cái sơn trại mà thôi, ổ sơn tặc tử có thể ra cái gì võ đạo thiên tài, vẫn luôn không có người tại phá phong đao quyết bên trên có thành tích, làm sao có thể đột nhiên có người liền đem phá phong đao quyết biến mãn? Đây là một cái điểm đáng ngờ. Mặt khác, đối phương là từ huyết hổ trại đi xuống, cũng không có người nhìn thấy hắn thật là từ huyết hổ trong trại đi ra, hắn cấp tốc xử lý bạch đầu ông trại trình thám, liền hướng hạ sơn bên ngoài rời đi, tựa hồ là có ý tại hướng dẫn cái gì. Cho nên, hỗn đản, ta hiểu được, cái này có thể nhất định là ba phòng, bốn phòng, năm phòng mấy cái kia tiện thì làm, trong bóng tối cùng ta tranh đoạt kho vũ khí coi như xong, dám can đảm hại Hải Nhi của ta, ta nhất định muốn mấy cái kia tiện thì liền cùng hắn bọn họ con cái toàn bộ giết tuyệt, cho con ta Hải Văn chôn cùng. Tú Hòa, ngươi đi, hiện tại liền đi. Vô luận suy nghĩ cái gì biện pháp, đều muốn tìm tới Hải Văn, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chương 2187, Tú Lúa xuống núi, trong rừng kiếm quang kinh hiện. Chương 2187, Tú Lúa xuống núi, trong rừng kiếm quang kinh hiện. Đây chính là hoành đao sơn trang bị kia nhị phu nhân Bích Tú Tâm. Vườn hoa bên trong, một gốc cây đào bên trên lặng yên im lặng hiện lên một tấm hư ảo khuôn mặt, nhưng lại lặng yên im lặng biến mất. Lý Vân đã đem hai cái kia nữ tử đối thoại hoàn toàn nghe đi vào. Đối với vị này nhị phu nhân Bích Tú Tâm, hắn càng là giật mình hết sức. Tại hoành đao sơn trang đi dạo lâu như vậy, hắn đã sớm biết, cái này hoành đao sơn trang đương đại tông chủ Têu Trang Tông Nghiệp, người này võ đạo thiên phú bình thường, cho dù tại hoành đao sơn trang nội tỉnh chống đỡ dưới, từ đầu đến cuối cũng không thể hóa thần thành công. Nhưng người này tính cách tám mặt linh lung, rất được đời trước trang chủ thích, cho nên kế thừa trang chủ vị trí. Người này càng khiến người ta xưng đạo là phong lưu, có thể sinh. Hắn trước sau tổng cộng cưới qua 13 vị phu nhân, sinh ra 9 nam lục nữ trọn vẹn 15 cái hài tử. Đại phu nhân trước kia bởi vì một chàng bệnh nặng, lưu lại một nam một nữ phía sau liền tắt đi, bởi vậy nhị phu nhân Bích Tú Tâm thừa cơ quật khởi, dần dần nắm giữ Hoành Đao Sơn Trang một chút nội bộ công việc, có thể nói là Hoành Đao Sơn Trang trừ trang tông nghiệp bên ngoài lớn nhất quyền thế người. Người này bên ngoài ôn hòa, kỳ thực bá đạo. Tại Hoành Đao Sơn Trang bên trong từ trước đến nay nói 102, ép tới trang tông nghiệp còn lại mấy phòng phu nhân đều khó mà thở dốc, một người danh tiếng hoàn toàn che lại còn lại mấy vị phu nhân danh tiếng. Liên đại phu nhân lưu lại một nữ, đều bị nàng coi là cái đinh trong mắt, dốc hết toàn lực địa chèn ép, làm đại phu nhân lưu lại nhi tử vốn nên là xem như trưởng tử đại biểu Hoành Đao Sơn Trang tiếp theo thế hệ bề ngoài lại hoàn toàn mất đi vốn có uy thế, tại Hoành Đao Sơn Trang bên trong đều nhanh thành người trong suốt. Có thể nói, tại Hoành Đao Sơn Trang hạ nhân trong mắt, nhị phu nhân để lại cho tất cả mọi người ấn tượng chính là bá đạo. Đến mức võ giả vốn nên là quan tâm võ đạo, ngược lại là không có người đi chú ý, nhưng bây giờ, Lý Vân lại kinh ngạc phát hiện, nhị phu nhân Bích Tú Tâm trên thân thế mà thu lại cất giấu một cỗ cực kỳ kinh người kiếm ý, so với Hoành Đao các bên trong phụ trách trấn thủ cao thủ phát ra đao ý hỏa ý còn mãnh liệt hơn. Gần như đến một loại lập tức liền muốn tại chỗ hóa thần cảnh giới. Chỉ là nàng tựa hồ tận lực cẩn tàng, thẳng đến lúc này bởi vì Trang Hải Văn có thể xảy ra chuyện thông tin ảnh hưởng, nội tâm kịch liệt di động, mới có chỗ bộc lộ. Thật đúng là một cái nữ nhân đáng sợ. Trong lòng Lý Vân âm thầm sợ hãi thán phục, không cần suy nghĩ trực tiếp theo cây đào trốn vào lòng đất, trực tiếp hướng bên ngoài sân nhỏ chạy đi. Có một cái cao thủ cường đại tại chỗ này, hắn cũng không dám tùy ý lưu lại. Dù vậy, Bích Tú Tâm tựa hồ vẫn là phát giác cái gì, vốn đang tại mệnh lệnh tú hòa nàng, đột nhiên một cái lắc mình, liền đột ngột xuất hiện ở vừa vặn Lý Vân ẩn thân cái kia một gốc cây đào phía trước. Tú Hòa thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng theo tới. Nhị phu nhân, ngài đây là thế nào? Ở trong mắt Tú Hòa, cây đào này căn bản không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Bích Tú Tâm chau mày, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không cái gì? Ta thế nào cảm giác vừa vặn tựa hồ có người giấu ở chỗ này. A, không thể nào, nhị phu nhân, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cái này một gốc cây đào mới cao năm thước, căn bản không có cách nào giấu người à? Tú Hòa trong lòng nghĩ nói, nhị phu nhân có phải là bởi vì Tam thiếu gia sự tình quá mức ưu tâm, thế cho nên xuất hiện ảo giác? Bất quá, nàng không dám nói ra khỏi miệng. Bích Tú Tâm có chút chần chờ, nếu như nói bằng cảm giác, nàng thật cảm thấy vừa rồi nơi này tựa hồ cất giấu người, nhưng trước mắt này gốc cây đào cũng xác thực giống Tú Hòa nói như vậy, căn bản không có cách nào giấu người. Liên tính thật giấu người, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tại nàng ngay dưới mắt biến mất á, cũng không thể nói, vừa rồi cất giấu người còn có thể độn địa rời đi à? Bích Tú Tâm lắc đầu, giống như là muốn đem trong đầu sầu lo hất ra, thở dài, có thể thật sự là ta quá tâm lo. Tính toán, ngươi tranh thủ thời gian đi, trong vòng 3 ngày nhất thiết phải tìm tới Hải Văn, nhớ kỹ, chỉ ở trong bóng tối tra tìm, tại xác định Hải Văn thật xảy ra chuyện phía trước, ta không muốn nhìn thấy những biến cố khác. Là, nhị phu nhân cứ việc yên tâm, ta hiện tại liền đi. Tú Hòa vội vàng đáp ứng xuống, sau đó liền vội vàng rời đi hậu trạch. Chỉ chốc lát sau, cũng đã xuất hiện ở đường xuống núi bên trên. A, cái kêu Tú Hòa thật xuống núi. Lý Vân đúng lúc cũng ra hậu trạch, nhìn thấy Tú Hòa vội vàng rời đi thân ảnh, trong lòng đống nhiên khẽ động. Cái này Tú Hòa chính là nhị phu nhân Bích Tú Tâm Tâm Phúc, cái kia Trang Hải Văn Mưu Đồ Tuyệt Đao Tông kho vũ khí sự tỉnh tại Hoành Đao Sơn Trang cũng chỉ có hạn mấy người biết, Tú Hòa là một cái trong số đó. Cái kia có lẽ nàng còn biết chút gì đó đâu. Suy nghĩ một chút, Lý Vân quyết định theo sau nhìn xem. Thuận tiện cũng có thể vì hắn xử lý Trang Hải Văn sự tỉnh che lấp một phen. Một giây sau, Lý Vân liền đuổi theo. Rất nhanh, liền đi theo Tú Hòa dưới đường đi Bạch Nhu Sơn. Đang lúc Lý Vân muốn tìm cơ hội đuổi theo lúc, lại phát hiện, tại Bạch Nhu Sơn bên dưới thế mà còn có hai người khác lặng lẽ theo tới Tú Hòa sau lưng. Nhà a, bỏ ngựa bắt bè a. Xem ra cái này Hoành Đao Sơn Trang người hữu tâm cũng là không ít ta, có ý tứ, vậy ta tiếp xuống liền làm một phen hoàng tất rồi. Lý Vân cười thầm không thôi, trực tiếp đi theo hai người kia sau lưng, yên lặng tiến lên. Trên đường nghe lấy hai người kia xì xào bàn tán, thế mới biết, hai người kia chính là Hoành Đao Sơn Trang Tam phu nhân Vàng Mùi Thơm ngào ngạt thủ hạ, Tam phu nhân đã sớm để mắt tới Tú Hòa, chỉ là không tốt đích thân hạ thủ, mới để cho hai người này tại Bạch Nhu Sơn bên dưới ôm cây đợi thỏ. Chậc chậc, thật đúng là đừng nói, Tú Hòa cái này nương môn thật đúng là cảnh giác a. Bảy quẹo tám rẽ cái này không bày rõ ra là tại để phòng người khác theo dõi nhà, cũng không biết cái này đường môn đến cùng là đi chỗ nào, cùng Tam thiếu gia đột nhiên biến mất lâu như vậy không biết có quan hệ hay không. Vậy khẳng định là có quan hệ à, bằng không Tú Hòa cái này đường môn làm sao có thể vô cớ địa chạy xuống núi, liền xem như muốn đi là nhị phu nhân làm việc, cũng không đến mức một người à. Ta hoài nghi, nàng chính là đi gặp Tam thiếu gia. Nếu như ta đoán không sai lời nói, Tam thiếu gia đột nhiên từ trong sơn trang biến mất lâu như vậy, hẳn là tại mưu đồ lấy đại sự gì, chúng ta chỉ cần theo sát Tú Hòa cái này đường môn, tất nhiên có thu hoạch. Nói không chừng, vẫn là một cái đại thu hoạch. Tam phu nhân thủ hạ âm thầm đắc ý, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tại bọn họ phía sau còn có một người hành tung so với bọn họ càng quỷ bí, đem bọn họ tất cả hành động, thậm chí ngôn ngữ, đều thu hết vào mắt. Buổi chiều không lâu, Tú Hòa liền vòng qua Bạch Hạc Trấn, gặt cái đường xa tiến vào Hạc Sơn. A, Tú Hòa cô nương kia tới lại là Hạc Sơn, khá lắm, nàng đến Hạc Sơn làm cái gì? Hạc Sơn không phải chỉ có sơn tặc sao? Chẳng lẽ nhị phu nhân cùng Hạc Sơn đám này sơn tặc còn có một loại nào đó không muốn người biết quan hệ? T. Lúc này chúng ta sợ là thật muốn tìm được đại tin tức a. Đi theo Tú Hòa hai người hưng phấn không thôi, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, hai người vừa vặn đi theo Tú Hòa tiến vào Hạc Sơn núi rừng bên trong lúc, một đạo kiếm quang bén nhọn liền đột ngột từ núi rừng bên trong nổ bắn ra mà ra. Nhanh đến cực hạn kiếm quang, trong khoảnh khắc liền cướp đi một người tính mệnh. Một người khác bởi vì phản ứng nhanh vỗ một cái, chỉ là bả vai bị đánh đến một kiếm, mới cực kỳ hung hiểm từ kiếm quang bên dưới trốn ra một cái mạng. Chương 2188, cầm xuống túi lúa. Chương 2188, cầm xuống túi lúa. Trong rừng cây, Tú Hòa cầm kiếm thân hình cấp tốc lập lòe, toàn thân kiếm ý cùng sát khí quân quyết. Trương Nhị Cầu, chỉ bằng hai người các ngươi quỷ mục, cũng dám đi theo dõi cô nãi nãi, tự tìm cái chết. Tú Hòa, ngươi mẹ nó, tiện tỷ a. May mắn còn sống, Trương Nhị Cầu vừa kinh vừa sợ, nhưng vẫn là không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, biết mình đã thụ thương phía trước, đồng bạn lại bị Tú Hòa đánh lén giết chết một cái, chính mình lưu lại nữa vô luận như thế nào đều là một con đường chết, vì vậy, quay người liền hướng cánh rừng bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Tú Hòa đã sớm đề phòng hắn chiêu này, thân thể lăng không giảm 10 liền thần tốc nhanh nhẹn đỗ lại đến Trương Nhị Cầu phía trước, không nói lời gì, một đạo kiếm quang chém về phía Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu kinh hãi muốn tuyệt, liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn là không thể né tránh cái này không gì sánh được sắc bén kiếm quang. Kiếm quang hiện lên, Trương Nhị Cầu đầu liền lăn đến trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Liên tục bộc phát, tựa hồ đối với Tú Hòa cũng sinh ra cực lớn tiêu hao, dừng lại về sau, nàng trường kiếm cũng không thu hồi, chỉ là đứng tại chỗ có chút thở dốc. Đúng lúc này, nàng đột nhiên một đạo kiếm quang đột nhiên hướng sau lưng chẳng đi. Đạo này kiếm quang so với vừa rồi đánh lén Trương Nhị Cầu hai người, càng thêm đột, càng thêm lăng lệ, thậm chí mang theo một loại băng hàn thấu xương mùa đông kiếm ý trắng xóa kiếm khí, lập tức tại sau lưng trải rộng ra 30 mét có dư. Trong chốc lát, liền để sau lưng 30 mét phạm vi bên trong cánh rừng, cấp tốc nhiễm lên một tầng băng xương. Cỏ cây bởi vì cực hạn băng hàn, cấp tốc bị đông cứng đến khô héo. Trên mặt đất càng là xuất hiện từng cái bị hàn khí đông cứng sâu bọ, đẹp mắt nhưng lại tràn đầy sắc cơ. Nhưng mà, Tú Hòa trên mặt lại thay đổi đến âm trầm. Không có. Vậy mà không có. Làm sao có thể? Tú Hòa thấp giọng lẩm bẩm hai câu, hình như rất khó lấy tin bộ dáng, dứt khoát đứng thẳng lên thân thể, trong mắt ánh mắt hàn quang lộ ra, tay phải cầm kiếm hơi dương lên. Đi ra. Đừng tưởng rằng ngươi giấu tốt, ta cũng không biết ngươi từ Bạch Nưu Sơn bên kia liền một đường đi theo ta. Có bản lĩnh hiện tại liền hiện thân, minh ao minh thương cùng ta một trận chiến. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Che giấu Lý Vân không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cả cười cười, thân hình giống như một đạo vô hình có nhẹ, im lặng sau lưng Tú Hòa hơn 10 mét bên ngoài xung ra. Chỉ là, Tú Hòa vô cùng cảnh giác. Không đợi Lý Vân mở miệng, ánh kiếm của nàng đã lại một lần hướng về sau lưng của tới. Chỉ bất quá, Lý Vân phản ứng càng nhanh, không có để kiếm quang cuốn tới chính mình, thân ảnh liền hóa thành huyết ảnh, tại phía ngoài xa hơn 10 mét lại xuất hiện. Lần này, Tú Hòa cuối cùng thấy được Lý Vân, biểu lộ một hồi lâu hoảng sợ. Ngươi là người phương nào? Ngươi không phải tiên tiên võ giả, trên thân không có chân khí. Vậy mà có thể như vậy xuất quỷ nhập thần. Lý Vân cười nhạt một tiếng, ngươi trước đừng quản ta là người như thế nào, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào phát hiện được ta ấn đạo lý, ngươi có lẽ không phát hiện được ta mới đúng. Tú Hòa thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hừ một cái. Ta tin tưởng nhị phu nhân. Tất nhiên nhị phu nhân nói cảm giác được có người thăm dò, vậy liền tuyệt đối không phải là ảo giác, cho nên ta biết, chỉ cần ngươi thấy ta từ trên núi đi xuống, ngươi liền nhất định sẽ cùng lên đến. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là cái hậu thiên võ giả, mấy vị kia phu nhân thủ hạ cũng không có ngươi dạng này hậu thiên võ giả, nói đi, ngươi là ai? Một cái hậu thiên võ giả, ỷ có mấy phần xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, liền dám lặng lẽ lẻn vào đến Hoành Đao Sơn trang đi, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Bất quá, ta hiện tại còn bao không được này, nhiều nhất chỉ là bao ở ngươi mà thôi. Tiếng nói vừa ra, Lý Vân trực tiếp lách mình hướng Tú Hòa đánh tới, người chưa đến, trường đao đã xuất vỏ. Đao quang lạnh thấu xương, hùng hậu đao ý kèm theo đẩy trời đao ảnh đem Tú Hòa phủ đầu bao phủ xuống. Tú Hòa thần sắc khẽ biến, nhưng đạo mắt liền lộ ra khinh thường. Đao ý kinh người, nhưng chỉ là hậu thiên võ giả, hậu thiên võ học, không có chân khí chống đỡ, ngươi cũng dám hướng ta xuất thủ? Ngươi phá đến ta phòng sao? Tú Hòa cấp tốc vũ động trường kiếm, từng đạo kiếm khí theo mũi kiếm một phát, xương trắng dày đặc, cấp tốc tại thân thể bên ngoài hóa thành một đạo kiếm khí che đậy, đem Lý Vân đao ảnh cùng với đao ý trực tiếp ngăn lại. Lý Vân không thể không thừa nhận, chân khí đúng là hậu thiên võ giả hướng tiên thiên võ giả vượt biên chém giết một tòa khó mà vượt qua ngăn cản. Bất quá, hắn cũng không phải bình thường hậu thiên võ giả. Thối thể tầng 16, tu luyện vẫn là ngũ hành tạo hóa thiên công dạng này siêu phàm công pháp, hắn thân thể rèn luyện trình độ vượt xa bình thường hậu thiên võ giả, chỉ là tuyệt đối lực lượng liền thắng qua bình thường hậu thiên võ giả một mảng lớn. Càng đừng đề cập còn có đủ loại võ học viên mãn phía sau mang tới võ ý gia trì, trực tiếp để lực chiến đấu của hắn bạo dạng. Đao quang xoàn xoạt, một đao không được lại một đao, dính liền đúng là kỳ diệu tới đỉnh cao tự nhiên mà thành, càng phản phất có thể xúc thế bình thường, một đao mạnh hơn một đao. Vẹn vẹn bảy đao, Tú Hòa lông mày liền nhíu chặt lại. Nàng phát hiện, vẹn vẹn đơn thuần phòng ngự, dựa vào chân khí trong cơ thể gắng gượng chống đỡ Lý Vân đao, chân khí tiêu hao vậy mà không nhỏ, mà còn càng lúc càng lớn. Không còn dám lãnh đạm, vội vàng huy kiếm chuyển thủ làm công. Mùa đông kiếm quyết. Đây là nàng tấn thăng tiên thiên về sau, nhị phu nhân Bích Tú Tâm Đích Thân chuyển cho nàng tiên thiên kiếm quyết, tại nhị phu nhân Bích Tú Tâm Đích Thân chỉ điểm phía dưới, thành công địa tại đại thành chi cảnh liền lĩnh ngộ ra mùa đông kiếm ý, đây là nàng lớn nhất con bài chưa lần. Nhưng dù cho như thế, nàng lại kinh hãi phát hiện, nàng y nguyên không cách nào giống thu thập xong Trương Nhị Cầu bọn họ đơn giản như vậy nhanh nhẹn địa cầm xuống Lý Vân. Đao và kiếm tại giao phong, kiếm ý cùng đao ý tại va chạm, trừ chân khí trong cơ thể bên ngoài, nàng vậy mà không thể chiếm thượng phong, ngược lại là theo chân khí thần tốc tiêu hao, mơ hồ có bị Lý Vân đao ý đảo ngược áp chế dấu hiệu. Một khắc đồng hồ phía sau, tú hỏa ánh sáng kia sạch trên trán, nhịn không được rơi xuống mồ hôi lạnh. Nàng có chút nóng nảy, nàng từ trước đến nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy hậu thiên võ giả. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hậu thiên võ giả có thể có ngươi dạng này thực lực, ngươi tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt, ngươi đến cùng là thân phận gì? Đến cùng là ai phái ngươi đến cùng nhị phu nhân đối nghịch? Hay là nói, tam thiếu gia mất tích cùng ngươi có quan hệ? Lý Vân không tự chủ được nở nụ cười, lộ ra ngoài nụ cười đặc biệt sán lạ, còn mang theo vẻ mơ hồ tán thưởng. Ngươi thật sự chính là cực kỳ thông minh a, khó trách ngươi sẽ trở thành vị kia nhị phu nhân Bích Tú Tâm Tâm Phúc. Tiếng cười rơi xuống, Lý Vân đột nhiên thu đao. Tú Hòa sửng sốt một chút, trong lòng mới vừa sinh ra một vẻ hoài nghi, có phải hay không là Lý Vân thể lực đã chống đỡ hết nổi, đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất bỗng nhiên làm yếu đi, giống như vũng bùn đồng dạng lộn nhạo, làm nàng hai chân không tự chủ được hạ xuống. Cùng lúc đó, xung quanh cây cối mãnh liệt lắc lư, từng cây cành cây như cùng sống đi qua, hóa thân mãng xà đồng dạng nhộn nhịp hướng nàng lan tràn tới, không có tha cho nàng kịp phản ứng, thân thể đã bị những cành cây này trói thành bánh trưng. Chương 2189, Thiên Tiên Âm Dương Đồ Quấn. Chương 2189, Thiên Tiên Âm Dương Đồ Quấn. Cái gì? Đây là cái gì yêu pháp? Cảm giác được thân thể của mình lại bị những cái kia cành cây xít sao địa gò bó, ngay cả thể nội chân khí đều bị ngưng kết bình thường, ngực bị trói buộc lực đạo đè ép đến cơ hội nhanh khó chịu bạo, Tú Hòa trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Một phương diện, đây là đối tử vong bản năng hoảng hốt. Một phương diện khác, đây cũng là đối vượt qua nàng phạm vi hiểu biết quỷ dị biến hóa hoảng hốt. Hai tướng điệp ra để nàng tâm hoảng ý loạn, kinh hoàng khó định. Yêu pháp, ngươi nói là chính là rồi. Lý Vân cũng không giải thích, Vũ Hành Quân Vương Thiên Phú vẫn còn có chút siêu cường, xem như lập tức hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, lúc đầu cũng không thích hợp đối với người ngoài nói. Hắn cười đi lên phía trước, một cái nắm Tú Hòa gương mặt xinh đẹp. Đừng nói, làn da còn rất quang lộn. Niên kỷ cũng chính là chừng 20, lại trở thành tiên tiên võ giả Tú Hòa, cũng coi là phong nhã hào hoa, lại thêm dung mạo của nàng cũng xấu, nhan trị 10 phần lời nói cũng có thể có cái 8.5 phần, 10 phần đẹp mắt. Mấu chốt chân thật, không giống khoa học kỹ thuật thời đại dẫn chương trình, mỹ nhan một quan, không phải thái mãi, chính là các loại trò hề, hay con mắt. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, đừng đụng ta. Tú Hòa tức giận hướng Lý Vân quát, một bên giống một bên giãy giụa, muốn mau chóng thoát khỏi cái này có thể sợ mà quỷ dị cảnh cây lồng giam, thế nhưng vô dụng. Yên tâm, ta hiện tại không muốn làm nha. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật địa trả lời ta mấy vấn đề, như vậy, ta không chỉ có thể nói cho ngươi Trang Hải Văn hạ lạc, sẽ còn thả ngươi trở về. Có thể ngươi nếu là không phối hợp, cái kia ngượng ngùng. Ngươi sợ cái gì, sẽ xuất hiện cái gì? Hiểu. Tú Hòa đầy mặt kinh sợ, ngươi biết Tam thiếu gia hạ lạc, Tam thiếu gia mất tích quả nhiên có liên hệ với ngươi. Lý Vân bĩu môi, hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta. Hiện tại, ngươi muốn bắt đầu trả lời, liên quan tới Tuyệt Đao Tông kho vũ khí, ngươi biết thứ gì? Tú Hòa nghe vậy đầu lập tức một trận oanh minh. Nâng lên Tuyệt Đao Tông kho vũ khí, trong lòng nàng cuối cùng một tia may mắn liền triệt để không có. Đối phương nếu như không phải thật sự cầm xuống Tam thiếu gia Trang Hải Văn, lại nơi nào sẽ biết Tuyệt Đao Tông kho vũ khí, lại nơi nào sẽ biết Tam thiếu gia Trang Hải Văn tại mưu cầu Tuyệt Đao Tông kho vũ khí? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì Tuyệt Đao Tông kho vũ khí, ta chưa nghe nói qua, ngươi muốn tìm cái gì kia kho vũ khí, ngươi tìm Tuyệt Đao Tông đi à, tìm ta có làm được cái gì? Ha ha. Lý Vân khinh thường cười. Mới vừa rồi còn nói ngươi cực kỳ thông minh, hiện tại ngươi làm sao lại phạm hồ đồ rồi? Ta có thể hỏi ngươi vấn đề này, đó chính là xác định ngươi có thể nói cho ta một chút ta muốn biết thông tin, bằng không ta tìm ngươi làm gì? Ngươi lại cùng ta giả vờ ngây ngốc, có ý nghĩa sao? À đúng, nói thật cho ngươi biết à, các ngươi vị kia Tam thiếu gia chính Trang Hải Văn chạy tới khiêu khích ta, mà lại không có thực lực, đã bị ta trấn sát. Ngươi bây giờ cùng ta giả vờ ngây ngốc, kết quả chính là lấy chính mình chính vào tuổi trẻ tươi đẹp tính mệnh đi cho đã bị ta mai táng Trang Hải Văn cho cùng, ngươi cảm thấy có lời sao? Ngươi là người thông minh, không cần ta sẽ giúp ngươi phân tích a. Ngươi? Tú Hòa sắc mặt triệt để chợt nhìn, không có chút nào một tia vết sắc, thậm chí có chút run rẩy. Tam thiếu gia, hắn thật chết rồi. Lý Vân cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi là Bích Tú Tâm Tâm Phúc, Trang Hải Văn là nàng con độc nhất, hắn có bao nhiêu thực lực ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chính ngươi đều không thể từ trên tay của ta đảm mệnh, hắn liền có thể từ bỏ những cái kia may mắn tâm tư à? Trang Hải Văn chết rồi, mà tin tức này một khi truyền đến Bích Tú Tâm trong thai, lấy ngươi đối nàng hiểu rõ, ngươi phải biết nàng sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Đến lúc đó ngươi cảm thấy nàng sẽ không giận lây sang ngươi sao? Cho dù tốt tâm phúc, cuối cùng cũng là so ra kem chính nàng nhi tử, đúng không? Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời che giấu tin tức này, phối hợp ta cầm xuống Tuyệt Đao Tông hoàn chỉnh kho vũ khí, lại tùy thời thoát ly Hoành Đao Sơn Trang. Chỉ có dạng này, ngươi mới có tương lai, mà lại là càng thêm quang minh tương lai. Lý Vân ngữ khí có thể nói là tràn đầy kích động, dụ dỗ từng bước. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cũng sắp trở thành một cái chùm phản diện. Bất quá, chính là dùng tốt. Lấy lý giải, lấy tinh động, lại đem sinh tử tương quan lợi ích hướng Tú Hòa trước mặt bày xuống, Tú Hòa sắc mặt bắt đầu biến hóa, lúc trắng lúc xanh. Rất rõ ràng đã là lâm vào tiên nhân giao chiến. tại có hay không tiếp tục chung với nhị phu nhân Bích Tú Tâm trong chuyện này vừa đi vừa về lắc lư, thế cho nên trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần thống khổ. Lý Vân không nói thêm gì nữa, cũng không tại buộc nàng, tùy ý chính nàng đi lựa chọn. Gần tới một khắc đồng hồ về sau, Tú Hòa thỏa hiệp: "Ta đem ta biết nói hết ra, ngươi có thể buông tha ta, để cho ta rời đi sao?" "Vì cái gì không thể? Ngươi cùng ta ở giữa, nguyên bản liền không oán không cừu, ngươi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, ngươi đem ngươi biết sự tình nói cho ta, chính là giúp ta tương đương với ta cũng thiếu nợ ngươi một phần ân tình, ta lại vì cái gì muốn giết ngươi? Cũng không thể nói, ngươi ở bên này nói cho ta biết tất cả, quay đầu lại chính mình chạy đi Bích Tú Tâm trước mặt thản lộ a, ta không tin ngươi sẽ như vậy ngu ngốc." Tú Hòa cắn răng, hơi có chút xấu hổ nói: "Ngươi thật là biết khích lệ người được, ta liền nói cho ngươi biết ta biết. Tuyệt Đao Tông kho vũ khí chính là 800 năm trước Tuyệt Đao Tông dự cảm đến tông phái sắp vong phía trước trong bóng tối thành lập, mà Hoành Đao Sơn Trang sáng lập người, nhưng thật ra là Tuyệt Đao Tông diệt môn về sau, một vị may mắn còn sống sót nội môn đệ tử hậu duệ. Hoành Đao Sơn Trang vị kia tiên tổ sở dĩ sáng lập Hoành Đao Sơn Trang, chính là vì tìm về Tuyệt Đao Tông kho vũ khí, nhưng hắn không biết Tuyệt Đao Tông kho vũ khí vị trí cụ thể, lại sợ người khác phát hiện, chỉ có thể trong bóng tối tra tìm. Một đời, cho tới bây giờ, Hoành Đao Sơn Trang cũng không biết kho vũ khí vị trí cụ thể. Tam thiếu gia bởi vì một lần ngoài ý muốn, mới được đến manh mối, biết kho vũ khí liền tại Hạc Sơn bên trong một chỗ, nhưng hắn không có đem tin tức báo cáo cho trang chủ, chỉ là nói cho nhị phu nhân. Vì vậy, nhị phu nhân trong bóng tối bồi dưỡng bạch đầu ông trại, là tam thiếu gia mưu đồ kho vũ khí. Lý Vân gật đầu cười, không sai, ngươi bắt đầu hợp tác rồi, bất quá ngươi nói những này ta đều biết rõ, ta muốn biết một chút ta không biết thông tin. Ví dụ như, kho vũ khí bên trong trừ Tuyệt Đao Tông lưu lại võ học truyền thừa bên ngoài, cụ thể còn có cái gì càng có vật giá trị. Tú Hòa biến sắc, hơi do dự một cái, hơi có chút không cam lòng nói, ngươi thật đúng là một kẻ đáng sợ. Tốt à, ta toàn bộ nói, liên quan tới kho vũ khí ta không dám hướng nhị phu nhân hỏi thăm bất kỳ tin tức gì, nhưng ta xem như nhị phu nhân tâm phúc, thường xuyên sẽ lặng lẽ tiến về Hạ Sơn cùng Tam thiếu gia gặp mặt. Một lần thừa dịp Tam thiếu gia uống say, ta thăm dò hỏi một câu. Tam thiếu gia mơ mơ màng màng nói cho ta biết một tin tức, cái kia kho vũ khí bên trong, trừ Tuyệt Đao Tông lưu lại công pháp võ học bên ngoài, thứ trọng yếu nhất chính là một kiện bảo vật, kiện kia bảo vật kêu Tiên Tiên Âm Dương Đồ Cuốn. Tiên Tiên Âm Dương Đồ Cuốn, đó là cái gì? Ta cũng không biết, Tam thiếu gia cũng không biết, hắn chỉ biết là năm đó Tuyệt Đao Tông sở dĩ hủy diệt, cũng là bởi vì món bảo vật này. Chương 2190, ngươi liền nói có hay không vẹn toàn đôi bên. Chương 2190, ngươi liền nói có hay không vẹn toàn đôi bên. Nói xong những này, Tú Hỏa cũng cùng lập tức mất đi tinh khí thần bình thường, đột nhiên lại bại. Bởi vì nàng biết, liên quan tới Tiên Thiên Âm Dương Đồ Cuốn bí mật một khi nói ra về sau, nàng liền triệt để không có đường quay về. Lại thêm Tam thiếu gia chết, nhị phu nhân là 100% sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhiều năm như vậy đi theo nhị phu nhân bên cạnh xem như tâm phúc, chịu phân công, nàng quá rõ ràng nhị phu nhân tính tình, kia tuyệt đối có thể nói là cái thiên tính lương bạc, tuyệt tình hung ác tính người. Trừ Tam thiếu gia Trang Hải Văn, ai cũng không có chân chính bị nàng để ở trong lòng. Vì lợi ích, nàng có thể tùy thời hy sinh đi tất cả có thể hy sinh người, cho dù là Hoành Đao Sơn Trang Trang chủ Trang Tông Nghiệp. Bất quá, một hồi về sau, nàng ngược lại buông lòng. Nói ra những này, để lại cho nàng liền chỉ còn lại đảo vong một con đường này, không cần lại trở lại nhị phu nhân bên cạnh, mỗi ngày nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Hiện tại liền nhìn Lý Vân có nguyện ý hay không tuân thủ lời hứa buông tha nàng. Bất quá nàng nghĩ, hẳn là không thể nào. Chỉ là một cái kho vũ khí liền đủ hấp dẫn người, lại thêm một quyển dẫn đến Tuyệt Đao Tông hủy diệt Tiên Tiên Âm Dương Đồ Cuốn, như thế lớn lợi ích, Lý Vân lại thế nào có thể buông tha nàng? 100% sẽ vì bảo đảm thông tin không lộ ra ngoài, mà trực tiếp xử lý nàng. Thật muốn như vậy, nàng cũng chỉ có thể lấy ra cái cuối cùng con bài chưa lật. Thật tình không biết, lúc này Lý Vân trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Ta dự cảm không sai a. Kho vũ khí bên trong còn có dấu bảo vật, hẳn là đạo kia Tiên Tiên Âm Dương Đồ Cuốn. Có thể là ở chỗ nào? Trong đầu của hắn bắt đầu hồi tưởng kho vũ khí bên trong hình ảnh, một tấm diễn lại, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Dạng này diễn lại, hắn kỳ thật đã sớm làm qua, đều không có thu hoạch gì. Nhưng bây giờ có mục tiêu rõ rệt về sau, hắn phát hiện, trong đầu lại lần nữa chiếu kho vũ khí bên trong những chi tiết kia, tựa hồ có chút địa phương thật sự không giống nhau lắm. Bất quá những này, sợ rằng đều phải chờ hắn trở về một lần nữa đi tìm mới có thể xác định. Trước mắt vẫn là muốn giải quyết Tú Hòa. Rất hiển nhiên, cái này Tú Hòa khẳng định là không thể cứ như vậy thả đi. Nàng quá nguy hiểm. Thả đi về sau, tỷ lệ lớn liền sẽ tiết lộ Tiên Tiên Âm Dương Đồ Cuốn thông tin, đến lúc đó huyên náo dư luận xôn xao, đối với hắn nhu cầu Tiên Tiên Âm Dương Đồ Cuốn có thể quá bất lợi. Toàn bộ Hoành Đao Sơn Trang nổi giận, tuyệt đối vào chỗ chết đuổi giết hắn. Hắn không sợ nhưng cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Hắn càng hy vọng chính là lặng lẽ im lặng đem bảo vật lấy đi, buồn bực phát đại tài. Nhưng giết nàng diệt khẩu, Lý Vân không có ý nghĩ này. Không phải tâm hắn mềm, thương hương tiếc ngọc, không nợ mỹ nữ cái gì, mà là không cần thiết, chỉ cần nàng phối hợp, lưu lại nữ nhân này đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Thời suy nghĩ một chút, hắn liền phất tay tản đi gò bó tại trên người Tú Hòa cành. Cành tản đi, lại lần nữa về tới nên có vị trí bên trên, liền dưới chân vũng bùn cũng không có âm thanh mà phun trào, khôi phục bình thường. Tú Hòa lập tức liền khôi phục tự do. Nhưng nàng lại không gì sánh được giật mình. Đây là thật muốn thả nàng, không giết nàng diệt khẩu. Nàng có chút không thể tin được dựa theo nàng suy nghĩ, Lý Vân là khẳng định muốn giết nàng diệt khẩu, dưới bạn bất đắc dĩ, nàng sẽ lấy ra cái cuối cùng con bài chưa lật đến áp chế Lý Vân, để đổi lấy tính mệnh tự do. Từ giờ trở đi, ngươi tự do. Bất quá, ta nghĩ mặt khác cùng ngươi nói chuyện làm ăn.
Nói chuyện làm ăn?
Cùng ta? Tú Hòa lập tức bối rối, nàng cũng không phải là người làm ăn, cùng với nàng nói cái gì suy nghĩ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, Lý Vân vẫn là không nghĩ buông tha nàng, trong lòng đông nhiên lại cảnh giác lên. Phản ứng của nàng đều bị Lý Vân nhìn ở trong mắt. Thậm chí là nàng xuất phát từ bản năng cảnh giác, thần sắc biến hóa ở giữa, gương mặt xinh đẹp bên trên cái kia nhỏ xíu lộ chân lông co vào đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng Lý Vân nhìn thấu không nói toạc, liên hỏi một câu lời nói, ngươi có muốn hay không muốn Tuyệt Đao Tông cái kia kho vũ khí?
A,
Tú Hòa càng bối rối, cảm giác Lý Vân đang trêu chọc nàng, lập tức có chút xấu hổ. Ngươi có ý tứ gì?
Ta như cá nằm trên đất, ngươi nếu là thực tế không nghĩ buông tha ta, ngươi nói thẳng, hà tất dạng này trêu đùa ta?
Lý Vân thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói, ta không trêu đùa ngươi, ta là nghiêm túc, nói ra lời trong lòng của ngươi.
Tú Hòa tức giận cười,
lời này của ngươi quả thực chính là tại coi ta là đồ đần. Ta mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng ta cũng là một cái võ giả. Nếu thật là có cơ hội thu hoạch được Tuyệt Đao Tông kho vũ khí, ta làm sao có thể không muốn? Vấn đề là, ta căn bản không có loại cơ hội này tốt sao? Ta hiện tại ngay cả tính mạng đều khó mà tự vệ, nghĩ những thứ này có làm được cái gì?
Đó chính là muốn rồi.
Hắc hắc. Lý Vân đống nhiên một bước lớn người tiến lên, gần như mặt đối mặt địa dán sát vào Tú Hòa cái kia biển chuyển thân thể, tay trái thuận tay chụp tới, liền ôm lại eo thon của nàng.
Ngươi
muốn làm gì? Tú Hòa cảm giác được Lý Vân trên người hơi nóng, lớn như vậy cho tới bây giờ không có cùng mắt khác nam tử như vậy tiếp xúc thân mật qua, trái tim lập tức phanh phanh nhảy rộn hai lần, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhưng càng nhiều hơn là kinh hoàng cùng kháng cự. Vô ý thức lấy hai tay của mình ngăn lại Lý Vân lồng ngực, dùng sức muốn đem Lý Vân đẩy ra, đáng tiếc, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, nàng so Lý Vân có thể kém xa.
Căn bản không đẩy được.
Lại nghe Lý Vân mỉm cười mà nói, đã ngươi cũng muốn cái kia kho vũ khí, vậy ta đem kho vũ khí cho ngươi, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải làm ta nha hoàn, như thế nào?
Cái gì?
Tú Hòa bối rối, có chút phản ứng không kịp.
Lý Vân cười nói, ngươi làm ta nha hoàn, ta đem kho vũ khí chia sẻ cho ngươi, dạng này chúng ta chính là mình người, vẫn là lợi ích thể cộng đồng, dạng này ta cũng không cần lo lắng thả ngươi về sau, ngươi xuất phát từ không phục đem tin tức tiết lộ.
Mà ngươi, chỉ là từ cho Bích Tú Tâm làm nha hoàn, biến thành cho ta làm nha hoàn, không những không có bất kỳ tổn thất nào, còn không duyên cơ kiếm được một cái tất cả mọi người tha thiết ước mơ kho vũ khí.
Rất có lợi, không phải sao?
Nhất 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 nhất.
Trọng yếu là, ngươi cho Bích Tú Tâm loại kia lão bà làm nha hoàn, làm sao cũng so ra kém cho ta cái này đại xuất ca làm nha hoàn đúng không? Tối thiểu ta so với nàng đẹp mắt, đúng hay không?
Tú Hòa nghe vậy cuối cùng phản ứng lại, Lý Vân đây là muốn thu phục chính mình á, tại chỗ liền bị Lý Vân cho tức giận cười.
Ngươi
người này, da mặt làm sao sẽ dày như vậy à? Không nghĩ buông tha ta liền không nghĩ buông tha ta, còn bệnh loại này mà cớ, hơn nữa còn tự biên tự diễn, liền không có chút nào xấu hổ sao?
Hại cái gì thẹn?
Ngươi cứ nói đi, ta nói có đạo lý hay không? Ta nói có hay không vẹn cả đôi đường?
Ngươi
liền trả lời ta, có đạo lý hay không? Có hay không vẹn cả đôi đường?
Có.
Được chưa, ngươi có thể hay không trước thả ta ra, ngươi đây là tại chiếm ta tiện nghi, mà còn, liền tính ta đáp ứng làm cho ngươi nha hoàn, kho vũ khí đâu?
Ngươi hẳn phải biết, kho vũ khí nhập khẩu bị Bạch Đầu Ông Trại nhìn xem, còn có 3 viên bí chìa phân biệt nắm giữ tại Hạc Sơn 3 đại trại chủ trong tay, 3 đại bí chìa bị bọn họ khóa đến xích sao, không có 3 viên bí chìa nơi tay, ngươi căn bản là không có cách tiến vào kho vũ khí.
Ngươi lại lấy cái gì cùng ta chia sẻ?
Lý Vân cười.
Có hay không một loại khả năng, kho vũ khí bên trong công pháp võ học kỳ thật đã bị ta rời trống, cho nên ta mới dám đưa ra điều kiện như vậy.